này trong thoáng giây lòng chất lắng theo trời mây, vầng dương đã nghiêng hướng tây đang soi về phía trời đông, là lúc thấy như có ai từ phương ấy đang về đây mà tham bái được thính ca chốn ta bà ngàn năm qua. Chiều nay núi rừng khoe màu tươi hơn lúc nào, vì danh đâu đây đang ấm mầm ngày diêu ấm hình dung đêm.
Nhưng nếu hoàn cảnh mà biết được cái gì kinh nghiệm mà biết được cái hoàn cảnh của người đó. Tại vì nhiều khi là kinh nghiệm của chúng ta, cho nên chúng ta đã bảo là nếu không có nghiệp thì không thọ. Nhưng mà lại thiện nghiệp đó, thì thọ cái hình tốt, mà ác nghiệp thì thọ hình xấu. Đó là ta nhận ra đầu tiên. Cho nên lúc bây giờ thì chúng ta mới nhận ra cái con người thân của chúng ta coi nó xấu hay là tốt, để chúng ta biết cái nghiệp của chúng ta là xấu hay là tốt. Tại vì nếu mà cái hình chúng ta, cái con người chúng ta bên ngoài này đấy, mà nói cho chúng ta ngày nay là có cái sức khỏe tốt và có cái ngoại hình dễ thương, đây là hình tốt. Cái sức khỏe tốt và cái ngoại hình dễ coi này là cái nghiệp ở bên trong là thiện nghiệp, mà cái sức khỏe không tốt và cái ngoại hình khó coi đấy là cái nghiệp bên trong là bị cản. Để chúng ta biết cái nghiệp, cho nên cái nghiệp ác đời trước nó đeo theo chúng ta trong cuộc sống này, nó tạo nên cái hình để chúng ta. Thì bây giờ những cái khi mà chúng ta bắt đầu tu hành, nếu mà chúng ta tu theo nhị thừa thì bây giờ là cái phật giáo chúng ta được khởi điểm, tức là trong lòng chúng ta được khởi điểm, giữ tâm chúng ta cho nó yên đi, đừng cho khởi điểm nhau. Cho nên nhị thừa này tức là thường tham giận, cái tham và cái giận hai cái này thường phải đi đôi với nhau. Rồi cái kiêu căng, cái ngạo mạn, cái đời, tất cả những cái này là nghiệp. Tại vì chính cái nghiệp ác này đó mà tạo cho chúng ta có cái đời sống tốt. Bây giờ giữ tâm lắng yên, không cho những cái nghiệp này sanh khởi nữa. Nếu ta không cho cái nghiệp này sanh khởi nữa thì tất cả những cái tướng xấu bên ngoài tốt lành. Cho nên bước đường tu hành như thế này chúng ta dễ, cái tướng xấu nó mất lần đi, cái nghiệp hết rồi thì sức khỏe chúng ta nó theo đây rồi. Đó là ở trên cái bước đường tu, cái căn bản thứ nhất thôi, mà chúng ta có giác ngộ được cái này và thực hành cái này nữa thì chúng ta thấy chúng ta đã được giải thoát, đã đạt được giải thoát và đã chứng niết bàn. Rồi đến bây giờ đó, có cái điều thứ hai được cái điều thứ nhất này rồi, chúng ta không cho đường thoát, tức là không cho trong mình mỗi lần nữa, thì bây giờ đó, chúng ta sẽ nhẹ lòng. Vì qua tất cái thứ hai, kỷ niệm là để tham dục nhiều bị khổ thêm, chất chồng tội ác bao nhiêu cũng bị tham dục mà điều gây nên. Muốn sống đời bình yên tự tại hãy mở lòng quảng đại vô vi. Cái điều thứ hai mà chúng ta giác ngộ được, nên khi chúng ta giác ngộ rồi có nghĩa là ta nhìn ta thấy cuộc đời người nào mong che nhiều người là khổ nhiều, mong che nhiều là khổ nhiều. Thành mong che nhiều nhất ở đây là phải thấy không ai cần mà ta nhìn khổ nhiều, ai hơn thì nhìn khổ, không ai mà hơn nâng cao lắm, nâng cao lên khổ nhiều. Nhưng mà chúng ta nghiệm lại xem trong suốt đời anh này có cái nào sung sướng, có cái phút giây nào sung sướng, trong cái lúc mà gây tội ác nó cũng không sung sướng, mà khi thọ hình cũng không sung sướng. Tức là suốt một đời người sanh trên cuộc đời này là từ cái khổ này sanh cái khổ khác, từ cái tội này sanh tội khác, từ cái nghiệp này sanh nghiệp khác. Đây chúng ta nhìn kỹ rồi chúng ta thấy hãy tham dục nhiều thì khổ nhiều, nhưng mà tham dục ít thì khổ ít. Tất cả những người mà ở pháp hội đạo tràng này cũng có tham dục, nhưng mà tham dục ít cho nên khổ ít. Thành ra thầy thấy cũng có những người tới thưa với thầy con khổ quá, một lúc khác tới thưa nó còn hết khổ, thì lúc khác nữa tới thưa khổ, khổ hết khổ, hết khổ lúc khổ. Cái này là thầy đến những người tham dục ít. niệm với nhau. Nên trên cuộc đời này nó không thế nào. Và nên nếu mà ta muốn lấy của người nữa, thì cũng có người muốn lấy của ta. Cái nhân duyên của nó kỳ lạ. Trên cuộc đời này là chúng ta. Nên người tham nhiều là muốn muốn hốt của người ta. Đây là những người mà làm những chuyện không tốt, tức là khi mà gì bây giờ mình phải kiên trì, kiên trì rồi cá độ. Thật ra nhiều người cá độ, nhiều người kiên trì cái này chết đi, tăng gia bại sản chết. Còn cái người nếu mà tham đến một chút, tham đến một chút là gì? Thường là thầy đấy chưa bồi. Thành mấy người chưa cũng tất thương với thầy. Ta khóc là ta không cả. Bây giờ thầy cầu nguyện cho nó hoàn thành. Sao thầy cầu cho hoàn thành được? Tại vì tham đức nghĩa là đức làm sao? Ngay là chỉ tham được mấy chục phần trăm lời thôi. Lời nhưng mà lợi ích là mấy chục phần trăm thôi, cũng bị người ta nhiều. Cho nên có khi thì cũng lời thiệt, nhưng mà có khi thì cũng mất dấu. Mà thầy thấy đa số những người chơi hội, những người chủ hội đó là đều thưa với thầy đó là chỉ được một khoảng nào đó, rồi sau đó là không cứu nữa, không phải là trốn, mà hầu hết là khổ. Cho nên cái này tham đức nó cũng khổ, mà khổ chậm, khổ tới sao. Còn nếu mà những người mà sống lương thiện, tức là giác ngộ rồi đấy, chúng ta sống lương thiện. Cho nên sống lương thiện tức là chúng ta sống bằng cái năng lực của chính mình. Sống bằng cái năng lực của chính mình đấy, thì lúc bây giờ chúng ta thấy an ổn hơn. Tại vì tất cả mọi việc đó là đều phải hợp lý, hợp thức. Cho nên chúng ta kiếm lời, chúng ta không kiếm, nhưng mà kiếm nó hợp lý, hợp tình. Thì cái này đương nhiên được. Cho nên thầy thấy rõ. Có những người chỉ nhận tới là bảo là đưa tiền, rồi họ sẽ cho lãi đi 20% tháng. Thầy phải bà làm gì mà bà lãi đi? Bà làm gì mà bà có lãi tới 20%? Cái này là không tốt rồi. Thì nếu mà ta là người lương thiện là ta biết cái này là không được. Tại trên đời này không thể nào làm bất cứ một cái việc mà chính đáng nào mà có thiếu lãi 20% tháng mà. Ngân hàng nó có 1% tháng mà nhiều khi cũng có 2% tháng nhiều. Nhưng mà bây giờ đấy, nó cho 20% tháng thì bây giờ mấy phật tử nghĩ sao? Chết cái này. Hay là không lương thiện rồi đấy. Mà như vậy chúng ta giao tiếp với những người không lương thiện thì cái hậu quả của họ là chúng ta gánh phật. Khi gánh mà nhẹ nhất của chúng ta thì là gì? Mất của. Còn nếu mà nặng nữa đó là liên lụy. Cái liên lụy của chúng ta đối với cái người này đấy thì trường hợp này khó tránh khỏi. Đây là trên cái bước đường tu Đức Phật dạy chúng ta phải nhận ra, phải giác ngộ được. Cho nên bây giờ nó tới, nó kêu chúng ta cùng lại để làm ăn. Chúng ta hỏi nó thử nó đã làm cái gì. Nó bây giờ đến, nếu mà chúng ta có một chút xíu trí khôn đó thì ta biết liền thức. Ta tính ta biết chứ. Làm cái này nó là hợp pháp hay không hợp pháp, cái điều này ta biết chứ. Mà nếu thấy hợp pháp đó, thì nó sẽ lời tới mức nào có thể cho phép được. Có thể cho phép được mà ta làm đó, thì cái trường hợp này thầy gọi là lương thiện. Thì như vậy thì chúng ta cũng giàu, nhưng mà giàu chậm. Giàu bằng cái trí khôn của chúng ta, giàu bằng cái sức lao động của chúng ta, để từng bước chúng ta dâng lên thì cái này ổn. Cái phước của chúng ta tích lũy là như thế. Bây giờ như thầy đó, bây giờ làm hòa thượng thì ít nhất thầy phải trải qua 55 năm tu rồi chứ. Thật ra nhiều vị mà cũng làm hòa thượng sớm quá đó thì chắc chắn không được. Nó có cái quá trình rồi chúng ta tích lũy cái công đức, chúng ta tích lũy cái trí tuệ. thì đồng lập là chúng ta có thì cái này bảo là cho nên cái lộ trình thành Phật của chúng ta là cụ thể như vậy. Đức Phật đã mỗi một kiếp như thế này chúng ta làm được một số việc, lấy cái này làm nhân để được kiếp kế tiếp chúng ta sẽ làm được nhiều chi chút, và kiếp kế tiếp ta làm chi chút nữa, chứ đâu có một đường mà chúng ta biết. Thì nói ngày nay nó sẽ thấy nhiều người biết tới thầy, nhiều người tin tưởng tới thầy là tại vì thầy có cái quá trình dài như vậy, cái quá trình tu hành dài như vậy đó và làm việc dài như vậy đó, thì người ta nhận ra này, cái này là gì? Tích lũy công đức. Ta đang tích lũy được công đức và tích lũy được kinh nghiệm, đây là trên con đường tu của chúng ta đang tại đây. Nếu mà chúng ta không nhận ra chỗ này đó, thì cứ tội ác nó chồng chất lên nhau. Cái tội ác nó cứ chồng chất lên, mà tội ác càng chồng chất lên đó, thì cái quả khổ đó, nó lại càng tăng. Mà trên đời này đó, ai cũng muốn được hạnh phúc, muốn được tự tại, muốn được an vui, mà cứ tạo cái nghiệp ác như thế đó thì làm sao có cái an vui. Cho nên quả tình hình Đức Phật dạy chúng ta, người đó là người sợ khát nước mà uống nước, sợ khát mà uống nước thôi, uống nước biển thôi thì làm sao mà khát được. Đây là trên cái bước đường tu hành của chúng ta, thành ra chỗ này là ngừng lại. Muốn sống đời bình yên tự tại hãy mở lòng quảng đại vô vi. Quảng đại vô vi chỗ này Đức Phật cũng khuyên chúng ta là vô vi. Ta thấy cái vô vi cái chỗ này quan trọng. Thiền sư Việt Nam nó dạy vua là vô vi cứ điện khác nhau. Tức là làm vua đó ngồi ở trên ngai vàng, nhưng mà không phải giữ cái tâm lòng quảng đại vô vi. Ta nói quảng đại vô vi thì cái trường hợp này mới được bình yên, mới được tự tại. Còn nếu mà chúng ta càng tính toán, càng mưu đồ nhiều chừng nào thì quả càng tới không tốt. Tại vì cái phước nó quyết định, cái phước đức nó quyết định. Tất cả mọi người ở trên cuộc đời này chúng ta định kỳ rồi, ta gọi là có cái mạng. Cho nên người mà có cái mạng để yêu chúng ta làm vua, họ có cái mạng làm vua đó thì không ai giết. Thì ở bên Trung Quốc nổi tiếng nó có vua Khang Hy và vua Càn Long. Càn Long và Khang Hy thứ hai vua này đều nói là đời trước mình làm thầy tu, đời trước là thầy tu, cho nên cái đời này sanh ra là thích tụng kinh, thích ngồi thiền, thích lại Phật, thích cúng dường. Thế nên Càn Long có phát cái nguyện đặc biệt là hãy gặp tăng là cúng, gặp Phật là lại, gặp chùa thì tu bổ. Nhưng mà cái ông vua này làm vua lâu nhất, 61 năm, làm vua 61 năm dài nhất, mà trong đời đã làm 3 việc. Bây giờ nhiều cái chùa mà của Càn Long xây dựng còn, cái tạng kinh Càn Long chủ trương xây dựng được còn. Thầy đi sang Trung Quốc có thể thấy nhiều cái nơi mà ghi lại cái công của Càn Long đóng góp cho Phật pháp. Còn đây chúng ta thấy. Nhưng mà cái người làm những cái việc tốt như vậy, hiền lành như vậy, tự nhiên xã hội đã an theo. Cái xã hội đang ổn chứ? Thì nhân dân họ nhìn họ thấy cái ông vua mà biết đạo và vua biết tu, biết đạo biết tu, cho nên nhân dân không tu theo. Thầy Đức Phật dạy vua mà biết tu thì các quan tu theo, quan mà biết tu nữa thì dân cũng tu theo. Vua, quan và dân ba cái này cùng tu thì thiên hạ thái bình. Ông vua không tu mà muốn mọi người tu, ông vua không tốt mà muốn mọi người tốt là sao không? Thành ông vua mà càng tính toán càng thủ đoạn bao nhiêu thì nó càng loạn như vậy. Đây là ở trên bước đường tu, cho nên vô vi. Vô vi tức là không làm, không làm không có ý đồ. Cho nên không làm không có ý đồ độ mà lừa đảo, gian dối càng ngày càng. Cái sự thật ở trong lòng chúng ta nó mà có cái ý mà gạt người khác chết, chúng ta tưởng họ biết, họ biết. Tại vì cái thần giao tất cả cái tâm con người thì người ta có cảm giác chứ. Cho nên tất cả các cái danh sách của nhà nước ta đều thấy cái nào thật, cái nào giả thì biết. Lạ là không gạt được, nên không gạt được. Nên có nhiều người đó, nghĩ là bây giờ đó, chính phủ đem ra bao nhiêu tiền đó, thì đi ra tặng cái dân đó. Nhưng mà bây giờ thử in ra thêm một cái số mà chưa ra ngoài cái tự nhiên của chúng ta là biết. Đây ta gọi là lạm pháp, tức là lạm pháp, tức là cái tài sản quốc gia đáng có cái chừng 1.000 tỷ đô la mà in ra 1.500 tỷ thì như 500 tỷ là như vậy không? Tự nhiên khi mà lạm pháp đó, tức là in chưa lập chút đó thì giá liền đổi lên. Lâu nay chúng ta quan sát ở trên thế giới chúng ta thấy như vậy. Thật ra nhiều chúa mà nhiều cái chính phủ đó mà không lương thiện, muốn lừa dối. Nhưng mà thử thứ hai in tiền ra đây là giá tăng lên và tiền liền mất giá trị. Ta nhìn kỹ cái con người nó có cái cảm tính rất là đẹp, cho nên sự thật là chúng ta gạt được. Nên người xưa thì nó là gạt được một người chứ không thể gạt được toàn dân, gạt được một lần chứ không thể gạt được suốt đời. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta, chỉ có cái chân thật, cái chân thành này, thì cái này trọn đời và nhiều đời về sau này. Cái chân thật của chúng ta này, thì chẳng những đời này mà qua tới đời sau và nhiều đời sau nữa nó dạy chúng ta. Cho nên cái tấm lòng rộng mở của chúng ta vừa là quảng đại, cái tấm lòng bao dung của chúng ta đó, thì chính cái đó người mà có thể chấp nhận. Thế trên cuộc đời này họ chấp nhận được ta là vì cái sự bao dung của chúng ta. Cho nên bao dung này là gì? Trên bước đường tu đó thì Đức Phật dạy chúng ta là nên rộng lượng, nên tha thứ cho tất cả mọi người, họ cố ý hay họ vô tình xúc phạm tới ta. Tức là họ cố ý xúc phạm tới ta, họ vô tình xúc phạm tới ta mà ta sẵn sàng tha thứ họ thì sao? Tức là họ nợ ta chứ. Tức là họ nợ ta cho nên họ sợ ta, họ nợ ta cho nên họ mới tu quý ta. Tại trên bước đường tu hành thực chất là nên những người mà giác ngộ rồi, cái người hiểu đạo rồi đó, thì không sợ người khác đó, mà hại chúng ta, nói xấu chúng ta, không sợ cái này. Nhưng mà sợ chúng ta làm phật lòng mình. Đây là sự đúng đường. Đây là người nào mà áp dụng theo cái lời của Đức Phật dạy đó, sống lương thiện với tất cả mọi người, rồi đến lần mọi người sẽ thấy họ nợ ta thì họ sẽ tốt với ta. Còn nếu mà ta cứ nợ người này, nợ người kia, nợ người nọ, tới cuối cùng không còn trách nhiệm nữa, không còn trách nhiệm nữa. Thế nên đây là nhiều người như vậy, họ rất khôn, họ rất giỏi, nhưng mà họ phải chết trong đó. Là trên bức tường tu, cho nên chỗ này Đức Phật khuyên chúng ta phải mở rộng tấm lòng mà bao dung tất cả những người khác. Đó là cái chính. Còn đối với chúng ta đó, đừng bao giờ làm phật lòng người khác, gọi là vô vi. Không nghĩ xấu về người khác, không có một cái ý niệm làm hại người khác, thì như vậy đó là cái vô vi chúng ta là không làm những việc ác, chứ không phải là không làm gì hết. Thế nên người mà không làm gì hết thì vô thực sự, thì người ta ai dùng? Người không ai dùng được hết. Cái người này là không có những thủ đoạn, không có gian ác, không có cái ý hại người, có những cái lòng họ hoan dung trong lòng, thành cái vô vi trong đạo Phật chúng ta là như thế. Chứ không phải là vô vi không làm gì, không làm này có cái không làm gì khác. Còn làm cái việc thiện, cái việc thiện là bao dung mở rộng tâm chứ. Hai cái này nhỉ, nó trở thành là hai cái bế của mình không? Phải mở lòng quảng đại rồi mới thành vô vi. Tức là làm việc thiện không làm việc ác. Đó là trên cái bước tình dục. Thứ ba là nhớ đi tâm trí, lòng tham cầu như ý khó được. Chất chồng tội ác đình xưa vì không chán không chừa cầu mong. Bậc Bồ Tát chỉ làm việc đủ an phận nghèo quý khổ tu hành, trao dồi trí tuệ thông minh về đại sự nghiệp được sáng tạo. Đây là một cái điều giác ngộ thứ ba mà Đức Phật dạy. Cái thứ ba nên nhớ đường giác ngộ. Thứ ba nhớ giác ngộ cái gì này? Thứ hai là lần nãy chúng ta đang còn mở lòng quảng đại vô vi. Thứ ba là nhớ ghi tâm trí, lòng tham cầu ý mất vượt. Cho nên trên cuộc đời này nhé, Đức Phật dạy chúng ta cái tham cầu, cái lòng tham cầu đó không bao giờ thỏa mãn. Cái tham cầu chúng ta, cái tham cầu của con người không bao giờ thỏa mãn. Cái dục vọng không bao giờ thỏa mãn. Nhưng mà ngược lại đó là nó luôn luôn tăng trưởng. Khi được cái này nó sang cái khác, mà được cái khác sang cái khác nữa. Cho nên không bao giờ ai bằng lòng được với cái hoàn cảnh của mình. Cho nên Đức Phật khuyên nên ngừng lại. Ngừng lại để sống với cái mình có. Chứ làm sao mà cái mong của chúng ta tới mà được. Cho nên trên cái bước đường tu hành để thể nghiệm rồi thể nghiệm. Cái gì chúng ta mong cái đó mình tới. Nhưng mà cái gì chúng ta sợ là cái đó tới. Quý vị tự nghiệm xem. Cái gì chúng ta sợ là cái đó tới. Thầy thấy có nhiều người họ không tu mà còn nói được câu ghét cái nào trời trao cái đó. Thế này sự thật. Thế nên thầy có một cái bà gì rất ghét uống rượu. Thì tới chừng đó nên bà thấy người chồng là uống rượu sai từ sáng tới chiều, uống không có chán như vậy. Và đã khổ quá là thêm luôn. Nên người đời nói như vậy là ghét cái nào trời trao. Tại vì bà ghét uống rượu cho nên gặp cái ông chồng uống rượu. Ghét cờ bạc cờ ông chồng cờ bạc. Ghét cái nào là trời trao nói như vậy. Tại sao vậy? Là vì cái nghiệp của chúng ta. Chẳng gì chúng ta sợ đó. Ta ghét đó. Cái này là tốt nghiệp, ác nghiệp của ta là được. Cho nên khi mà chúng ta biết cái điều này rồi này, ta biết là ta sợ cái này. Ta sợ một cái ông chồng uống rượu thì thôi, đừng lấy chồng là tốt. Nếu lấy chồng là chắc chắn uống rượu. Mà sợ cờ bạc đó, thì thôi đừng lấy chồng. Nếu mà thấy là thế nào đúng là cờ bạc. Thế nào bán nhà, bán cửa tới, bán vợ bán con. Đây là sự. Đây là nghiệp chúng ta. Tại cái nghiệp chúng ta cho nên là sợ. Còn cái chúng ta mong cầu đó, cái này không? Không phải là của ta, nó chưa tới của ta cho nên là ta không mong. Nên khi mà giác ngộ được cái điều này rồi, từ khi mà đi tu tới bây giờ thì không mong cái gì nữa. Nên cái gì tới thì cứ để cho nó tới, cái gì đi cứ để cho nó đi. Cho nên chúng ta ngồi đây mà chúng ta nhìn mọi vật nó tới rồi mà còn nó đi. Cho nên nó tới rồi nó đi, chúng ta cũng không đạt. Tại vì cái mong cầu này nó sẽ tạo cái ác nghiệp, sẽ tạo ra cái ác nghiệp cho chúng ta. Mà từ vô thủy kiếp cho tới bây giờ rồi, chúng ta đã chấp chồng tội ác đình xưa. Bây giờ ra cái thân nông nổi như thế rồi mà cũng không chán không chừa còn uống gì nữa. Cái thân mà như thế này là cái đường vật một cái quả báo ác khổ tới. Vừa nghèo đói, vừa bệnh hoạn, vừa xấu xí, vừa tật nguyền, vừa bạn bè bỏ rơi, không còn làm gì được nữa, mà cũng còn nghĩ chuyện trên trời. Có nghĩ tôi sẽ làm cái này, tôi sẽ làm cái kia, tôi sẽ làm. Ở đây thầy nhìn thấy nhiều người như vậy, nên cái chỗ như thể một cái không chịu. Bây giờ Phật nói rằng Phật Bồ Tát chỉ lập biểu đủ an phần ngàn quý vụ của mình. Thế nên hoàn cảnh như thế nào thì chúng ta đưa vào hoàn cảnh của tôi. Đừng bao giờ có cái tham vọng mà đặt mình vào trong cái hoàn cảnh tốt hơn. Cái này không bao giờ có. Có một đồng thì xài một đồng, mà có một cách thì xài một cách. Sống với cách của mình thì cái này là đáng làm gì? Đó là tri túc. Tri túc. Khi mà tri túc rồi, sống với cái của mình có thì thấy khỏe vô. Còn sống với cái tham vọng, tham cầu thì khổ. Thầy thấy có nhiều người thiệt đó là nghèo, nhưng mà sợ bạn bè nó xem thường mình, nó khi dễ mình, cho nên nó phải đi vay đi mượn tiền thuê một cái nhà, rồi may một bộ đồ cho đẹp, mua một chiếc xe đi, thì nó đã đẹp. Làm như vậy để cho mọi người nhìn thấy được mình, không phải là thường kêu đúng đó. Nhưng mà thật ra cái này nguy hiểm cho ta, cái này thật là nguy hiểm. Tại vì người ta bảo là tự thiền lớn sống với cái hình thức cao sang như vậy thì cái chi phí của nó thế nào, nó có tương ứng với cái số tiền ta kiếm ra. Cho nên nếu mà ta kiếm ra nhiều mà ta xài ít ít thì cái này ta tích lũy được, mà ta kiếm ít ta xài nhiều thì để có chết không. Thì như vậy đó, nợ với chồng chất lên tới một lúc nào nữa thì phải trốn. Nhưng mà có trốn đi nữa đó, thì nó đã thành ra nghiệp. Khi mà trốn rồi đó, thì cái này là nghiệp quan nha cho bốn theo mình. Cái này không thể giải quyết. Trong cái luân chân quả này nó trốn được. Đây là cái sự thật. Cho nên bây giờ là chúng ta nên sống với những cái gì chúng ta có, rồi để ta phải bắt đầu ta tích lũy. Cho nên ta tích lũy công đức, ta tích lũy tiền bạc, ta tích lũy kinh nghiệm, thì từ từ ta lớn được chứ. Cái điều quan trọng là phải đi, đó là an phận nghèo quy củ tu hành, chấp nhận cái này đi. À, thì bây giờ ta nghèo thì nói ta nghèo nó có sao đâu, ta dốt thì nói ta dốt có sao đâu. Nhưng mà biết được mình nghèo, cho nên là mình cố gắng mình làm được, không vay không mượn thiếu ai nữa thì mình cũng sung sướng chứ. Cho nên thầy nghĩ nó thiếu nợ người ta để sống khổ, chứ còn là chúng ta không vay á, nó gì cũng được, nó mềm được đi, anh đang vay nó mềm cũng được, không sao, có sống khổ gì chuyện này. Nhưng mà thiếu nợ nào cả thì mình sống khổ, mà nợ cứ như vậy chồng chất lên đấy, tới một cái mức độ nào nó không trả nổi nữa. Rồi tới bây giờ nó kêu xóa nợ, nó kêu là xóa nợ hay là trốn nợ đi, thì cái này xấu hổ hơn nhiều. Đây là trên cái mức đường tu hành đó. Cho nên ta chịu ham khổ, mà ta trao dồi cái đạo đức và cái trí tuệ chúng ta nhờ cái chỗ này mà lên. Nên tới cuối cùng ta kết cái quả thế nào, người ta nói này, nó tuy nghèo nhưng mà không tham, nó tuy là nghèo nhưng mà không tham. Người ta nhận ra được mình là cái người nghèo mà không tham đó, không nợ đó, thì cái trường hợp này đó, chắc chắn ít nhất là chấp nhận cho mình làm cái việc nào đó, cho mình làm việc nào đó. Chứ bây giờ đó, ta nghĩ là nó tham thì nó giỏi nó khôn lắm, nhưng mà nó tham đâu. Nó tham thì bây giờ đó, ai dám sử dụng nó, đưa nó vô đứng bán hàng thì nó biết nó làm cái gì đó, thầy không biết rõ cái này, nhưng mà thầy nghe ta nói vậy. Thấy nó tội nghiệp đưa nó vô đứng bán hàng cho mình ấy, thì bây giờ nó tìm cách sao mà biết nó bán hàng ra ngoài còn hàng của mình không bán được. Nó khôn, nó giỏi, nhưng mà giỏi kiểu này thì ai nhá, khách sử dụng. Thầy vừa thầy đi lên trên bàn linh đệ tử của thượng Đế Tịnh á, lấy cái xe chở thầy đi. Cái ông này đó là ông là tổng giám đốc cái gì đó thầy biết, nếu mà đem chuyện này kể thì trong lúc đó mình thấy nó nghèo, nó giỏi, mình tìm cách giúp nó, đưa nó vô làm đó, thì nó lại tạo một cái luồng khác đó, để mà nó làm ăn đi, nó bỏ túi của công ty phá sản, mấy đồng nghiệp sẽ được. Tức là công ty bị sập nhưng mà nó thì giàu. Giỏi không kiểu này thì không ai dám chấp nhận, tức là không hợp lý. Trên cái bước đường tu hành thì chúng ta nhận ra được cái chỗ này. Chúng ta bây giờ là chúng ta lương tiền, chúng ta nghèo chứ không tham. Nghèo mà không tham thì cái trường hợp này mọi người có thể chấp nhận chúng ta được. Nên là ở trên cái cuộc đời này đó, có nhiều người họ có nhiều nhà dư mà họ không dám cho người khác ở, cũng không dám cho người khác thuê. Thế mà tại sao vậy? Nó khó lắm thầy. Cho nó thuê rồi nó trả tiền, nó cũng trả tiền luôn. Cho nó ở rồi đó, nó chiếm luôn được. Thế sự có mấy đạo hữu ở trong đạo tràng của mình đấy, nhà dư đóng cửa bỏ đâu. Thế mà thầy nói cũng có nhiều người họ có chỗ ở sao không cho nó không được. Nó vô nó ở được rồi nó không chịu ra. Thì đâu tới cuối cùng là thầy là thôi nhìn kỹ coi cái người nào đó mà họ ở là chịu ra để cho ở. Chứ còn nhà mà để không như vậy năm ba năm xuống cấp cũ, đây là sự thật. Ở trong đạo tràng có những người như thế cho nên thì đây đó là tại vì cái xã hội mà cái con người đó, chúng ta không tốt, cái nghiệp nặng quá cho nên lúc bây giờ không ai dám dung, không ai dám dung, không ai dám chứa chúng ta. Còn những người tu cũng vậy, ta có nhiều chùa không có thầy tu mà có nhiều thầy không có chỗ ở này. Cũng là như thế thôi. Nên có nhiều thầy tới với thầy nói là con có chỗ ở, thầy mới nói là ông xét lại con cái bản thân ông, tại sao ta không cho ông ở đấy, ông coi cái tại sao cho ông ở. Thầy thấy ông thầy cũng không thở. Thấy thì thương nhưng mà điều không ở được, ông vô ông ở là ông lại thầy gây rối chút chút được, ông làm cho những người khác thương theo ông nữa sao. Đây là sự thật. Cho nên khi mà chúng ta mang cái nghiệp rồi, cái ác nghiệp rồi thì cái này xuất hiện. Thì như vậy đó, biết được cái ác nghiệp ta đúng quy củ tu hành, đúng quy củ tu hành đó, thì là mình khắc phục cái nghiệp này. Thì trí tuệ chúng ta sanh, công đức chúng ta sanh, thì lúc bây giờ ở đâu họ chứa thành. Trên cái bước đường tu hành đó, thấy cái này được. Nếu trí tuệ chúng ta sanh thì mọi người chứa là cho nên ta phải bằng mọi cách trao dồi trí tuệ. Nên nếu mà chúng ta không học, không giỏi thì bây giờ sao mà ai sử dụng ta, mà sử dụng vào đâu đấy. Còn cái tánh tình chúng ta không tốt thế nào dám chứa nữa. Cho nên cái đạo đức và trí tuệ, mà khi trí tuệ tăng rồi, đạo đức tăng rồi thì cái trường hợp này ở đâu ta cũng trải thảm ở đó. Chúng ta cũng trải thảm ở đó. Còn mà nếu mà nghiệp chướng trần lao sanh ra đó, thì thường thường thì họ lấy chỗ tổ quét ra. Tại sao vậy? Vì rác rưởi mà ai dung mà. Ta biết cái này rồi, ta giác ngộ điều này rồi. Cho nên cái con người chúng ta làm sao phát huy được cái đạo đức và trí thức. Cái đạo đức và trí thức là sự nghiệp. Đó là điều thứ ba. Qua tới điều thứ tư, thì Phật dạy thứ tư nên nhớ được giác ngộ người biết ta đau khổ là an thường tu tinh tấn không ngừng dẹp dẹp phiền não ma quân khổ tụ tha điều không ngừng kiên cố phát thành sầu khổ chiên. Đây là cái điều giác ngộ thứ tư. Những người lười biếng, lười biếng là đau khổ là an. Nên những người lười biếng ở đâu họ cũng chưa. Còn những cái người siêng năng thì ở đâu cũng mở. Đây là trên cái bước đường tu này, thầy nghiệm hoàn thiện. Những cái lười biếng thay đến như đuối làm gì. Cho nên lúc bây giờ là cái siêng năng tinh tấn của chúng ta. Mà siêng năng tinh tấn này là gì? Để làm cái gì đây? Cái điều quan trọng nhất là dẹp dặt phiền não và ma muôn phụ tục. Ta đang phá phiền não, ma muôn, hai cái này chính. Cái tinh tấn siêng năng tâm, tâm cái phiền não của đấu lòng chúng ta. Mà ma đây, thì trường hợp này nó còn có ngoại ma và nội ma. Mà phiền não là trung gian. Ta đang phiền não là trung gian tạo cho cái ngoại ma và nội ma này để hành hạ chúng ta, là cái điều quan trọng. Cho nên cái điều quan trọng nhất trên bước đường tu là bỏ phiền não, dẹp cái phiền não trước đi. Nó nhiều người đó, tu hành nhưng mà bị mất phiền não. Phiền não đấy là gì? Tham sân si mạn nghi ác kiến. Cái này là phiền não căn bản. Đây là phiền não căn bản đấy. Rồi nó còn có những cái khác nữa, phiền não phụ nữa. Đây là chính con đó, phụ não. Cái người mà phân thần phụ não tật sanh cuốn xỉu này kêu vô tầm vô quý trào cử hôn trầm phân tính giả giải phóng nhật tan tạnh đủ cái chuyện. Đây là những cái tánh xấu của con người. Cái phiền não là tánh xấu. Cái tánh xấu của người, cho nên là chính những cái tánh xấu của con người chúng ta đó, nó làm khổ ta. Mọi người không chấp nhận chúng ta được là vì cái tánh xấu chúng ta, cho nên họ rất thương chúng ta, nhưng mà họ không chấp nhận cái tánh xấu chúng ta, chứ không phải không chấp nhận ta. Tây Phật không chấp nhận cái tánh xấu của ta, chứ không phải là không chấp nhận ta. Nếu mà ta bỏ cái tánh xấu đi thì lúc bây giờ là Phật xuống chúng ta. Đây là trên bước đường. Cho nên ở trong tất cả những cái phiền não này, những tánh xấu này đó, chúng ta cắt. Mà khi chúng ta cắt cái phiền não này rồi thì bây giờ đó bên kia là gì? Ma. Ma đây đến thì thường là Đức Phật gọi là ngũ ấm ma. Ta đang ngũ ấm ma và thiên ma. Ta đang ngoại ma và nội ma. Có hai cái loại ma này để mà hành chúng ta. Cái nội ma và ngoại ma. Ngoại ma tức là bên ngoài. Cái này gì? Nhưng mà dặn ở bên ngoài, không sợ bằng dặn ở bên trong. Cho nên cái ngũ ấm ma bên trong là cái này. Cho nên ngũ ấm ma là cái đòi hỏi của con người chúng ta. Cho nên cái ngũ ấm ma là gì? Tức là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Cho nên sắc đó, tức là cái thân vật chất này. Cái thân vật chất này. Nên người xưa nói với ta có thân thì khổ, có thân thì khổ vì cái thân này. Tại vì có cái thân này cho nên chúng ta có khổ vì cái thân này. Mà cái thân này những cái khổ đầu tiên chúng ta thấy gì? Chúng ta khổ ở ba việc ăn mặc ở ba cái gì. Rồi kế đó là thuốc men, tức là khi mình quản ăn mặc ở tới thuốc men. Cái này là cái thứ nhất mà cái thân vật chất. Cho nên trên cái bước đường tu hành đó, làm sao chúng ta hạnh phúc cái ma này trước. Cho nên trên cái bước đường tu đó, cái điều quan trọng nhất đó là nên hạnh phúc cái sắc tâm ma này trước. Hạnh phúc sắc tâm ma bằng cách nào? Chúng ta có cái suy nghĩ này thì ta ăn cũng bao nhiêu đó, cái ăn cũng bao nhiêu. Tại vì những người xưa nói với chúng ta đó, dầu nhà rộng 1.000 căn đi thì tối lại chúng ta cũng ngủ trên một cái giường thôi. Trên một cái giường thì mấy thước, 7 tấn 2 thước hoặc là 1 thước 2 thước thôi. Thôi cho mấy bà già đó nằm cái giường trong trên 2 thước 4 thước đi. Không dù có bao nhiêu nhà này nó cũng thế, nhưng mà ta nghiệm lại chúng ta thấy cái người giàu có nhiều nhà, có nhiều phòng đó, thì coi chừng chúng ta lại nô lệ cho nó. Chúng ta lại nô lệ cho nó tối ngày phải làm việc. Đây là cái điều trên cái bước đường của mình. Cho nên Đức Phật ngày xưa đó, mặc dù ngôi vị là đế vương, nhưng mà đi đâu có Đức Phật chỉ có cái vòng thôi. Ở đây chúng ta gọi là đọc trong kinh thấy là dùng dây tức là cái vòng. Cho nên đi đâu ngày có cái vòng đó, ngày cuối cùng là nó lại bắt đầu lên đang quậy đi. Nên hai thầy trò đi tới đâu đó thì treo kiếm hai cái cây cái treo cái dòng ra nằm. Thế hồi Đức Phật nhận biết bàn của mình kêu là đang treo cái dòng ở giữa hai cây xa la đó, ngày nằm xuống đó thì thế là Đức Phật không thèm trong ba vị ăn mặn. Mặc dù người ta cúng cho Đức Phật nhiều tinh xá, nhưng mà ngài mở, ngài không lệ thuộc vào trong chuyện, không có để tâm vào trong chuyện. Đấy là sự thật. Rồi đến kế đó nữa là gì? Anh ta sẽ ăn cái chuyện trường hợp đó, tập ăn lần lần thích lại. Cho nên chúng ta ăn cho nó ít lại, ăn nhiều đủ để sống thôi. Cho nên bây giờ đến là Việt Nam chúng ta đã kinh tế lên cao rồi, cho nên người ta ăn nhiều quá, cho nên nó lại sanh ra cái bệnh béo phì. Bây giờ là Bộ Y tế mới mong khuyên mọi người nên điều chỉnh có cái ăn uống lại, nên điều chỉnh lại chứ không chết. Ta đang bị tim mạch, bị tiểu đường, là tại vì ăn quá. Cái đây là sự thật. Cho nên có nhiều thức ăn chúng ta ăn thì chúng ta cũng chết, bệnh phát sinh. Vì vậy đó mà người xưa nói là bệnh đó, thì tùy nó ăn mà ra. Cho nên lúc bây giờ đó chúng ta biết điều chỉnh cái vấn đề ăn uống đúng, cơ thể chúng ta khỏe mạnh. Ăn uống đúng rồi cơ thể chúng ta khỏe mạnh thì chúng ta không bị cái cơ thể này hành hạ chúng ta. Cơ thể này hành hạ, tại vì khi mà cái thân bệnh thì cái tâm khổ, cái tâm đau khổ theo cái thân này bệnh. Cho nên lúc bây giờ là chúng ta điều chỉnh cái thân và biết nuôi cái thân chúng ta một cách hợp lý nhất, cho nên thân này sẽ bệnh. Thân không sanh bệnh cho nó thân thân khổ, thân nó không khổ thì chúng ta mới tiến tu được. Thì chỗ này là chúng ta mới về được cái dạng thứ nhất, cái là thân ấm. Trong thân ấm này là sắc ấm này chúng ta điều chỉnh được. Cho nên trên cái bước đường tu chúng ta phải nhận ra làm sao mà chúng ta có một cái thân thể khỏe mạnh để tu. Nếu cái thân này bệnh hoạn tu không mà cung cấp cho nó quá dư thừa cũng sanh bệnh cũng tốt. Vì vậy đó mà ăn càng ít chừng nào càng tốt. Cái này là sự thật ở trên cái bước đường tu hành. Chúng ta nghiệm lại ăn nhiều xài nhiều tốn kém nhiều chúng ta phải lao động nhiều bệnh hoạn sanh ra. Còn bây giờ là chúng ta ăn ít như là đủ để sống thì cái trường hợp này mình không sanh. Nên các thầy thấy có nhiều cái loài, ví dụ như cái loài gấu trắng ở bên Alaska thì nó ăn có 6 tháng rồi, nó nghỉ 6 tháng. Cho nên trong 6 tháng con ăn này nó dự trữ được ở đâu? Trong cơ thể của nó, nó nằm yên, nó ngủ. Nó nằm yên, nó ngủ như vậy, ngủ luôn cả 6 tháng. Nhiều khi nó thức dậy, nó bò ra khỏi hang, nó coi, nó thấy chứ còn đó không chung vô ngủ tiếp. Đấy là một loài. Cái loài thứ hai mà thầy thấy được đó là cái loài ốc sên. Qua tới cái mùa nắng mùa khô này đó, nó tự hàng miệng lại. Nó tự hàng miệng lại, nó chờ tới tới mùa mưa. Mưa xuống rồi đó thì nó mới mở miệng ra, nó bỏ đi chính mình. Tại là nó chỉ ăn có mùa mưa qua mùa nắng là gì? Đây là biết tự điều chỉnh cơ thể để chúng ta không lệ thuộc vật chất mà chúng ta còn khoảng thời giờ rộng để ta tu hành. Còn nếu mà chúng ta vì chi phí cho cái thân này quá nhiều thì lúc bây giờ chúng ta phải lao nhau phải dành thời giờ cho nó, chúng ta còn đặt để ta tu hành. Rồi khi mà nó chết thì chúng ta phải chắc tay không. Cho nên điều chỉnh cái phần này, điều chỉnh cái phần ăn ít để mà ít tốn kém và đồng thời ít có bệnh tật. Rồi thì chúng ta còn lại một cái sức khỏe tốt, còn lại cái thời gian dài để ta làm đạo. Đây là trên bước đường tu đó, bắt đầu phá cái dạng đầu tiên đó là sao? Tức là không lệ thuộc vật chất cái đó. Mà cái kia chúng ta không lệ thuộc vật chất như vậy đó, thì nội ma ngoại ma này đó, nó làm gì ta được? Tại vì chúng ta lệ thuộc vật chất nhiều thì bây giờ nó ngoại ma mới chi phối chúng ta. Còn nếu mà ta không lệ thuộc vật chất thì ngoại ma không dùng cái món mồi vật chất này mà dụ dỗ mà chỉ. Cái này là sự thật của đến cuối đường. Tại vì ta không cần thì nó không dụ ta được, mà ta cũng không thể bắt được nó. Cho nên nội ma và ngoại ma hai cái này chẳng không làm gì ta, thì cái này bắt ta nhận dạng chuyện nào. Cho nên ma vuông này nữa, ta hàng phục có được. Hàng phục đầu tiên là ngũ âm ma của chúng ta. Rồi đến sắc, chúng ta đã hàng phục xong, thì ta tiến tới thứ hai nữa là thọ. Ta là thọ uống. Thọ uống tức là cảm thọ và sự tiếp xúc. Ta thấy cảm thọ, sự tiếp xúc này nữa, nó tạo cho chúng ta có cái vui buồn, vinh nhục, khổ. Tất cả những cái này nữa. Và cái cảm thọ của chúng ta, cái cảm giác của chúng ta. Cho nên bây giờ là Đức Phật biểu hàng phục tiếp cái thứ này. Cái này dễ hơn. Cái thứ nhất nó qua như vậy đó, nhưng mà khó. Chúng ta phải thương lượng với nó, phải tìm tình với nó, ở mức độ nào nó bằng lòng. Cho nên nếu mà nó bằng lòng một ngày một tiếng luôn, mà nó bằng lòng được rồi, cái cơ thể chúng ta bằng lòng rồi đấy, thì chúng ta thấy nhẹ cho chúng ta. Rồi nếu mà ta nâng lên bước nữa đó, ngày ta ăn một quả chuối thôi, ngày ăn quả chuối xin thôi mà nó bằng lòng nữa đó, thì chúng ta thấy đỡ tốt. Mỗi lần nhập thất cái đem quả chuối để trong hang đó ăn hết tuần lễ ra, đây là những chuyện tu. Nhưng mà còn cái thọ vững, tức là cái cảm thọ, cái tiếp xúc. Thì lúc này là Đức Phật nói là lạc thọ và khổ thọ hai cái này. Cho nên trên cuộc đời này đã có cái cảm xúc vui và cái cảm xúc khổ, hai cái cảm giác này ở trong con người chúng ta có. Bây giờ Đức Phật biểu là tập xả thọ, tức là vui chúng ta không quan tâm mà khổ chúng ta không quan tâm. Tập cho được cái tâm này, vui cũng không quan tâm, khổ cũng không quan tâm, tức là chúng ta không bị xả thọ gì thôi. Hồi nãy chúng ta phá cái sắc ấm á, là chúng ta không bị thiên nhiên chi phối. Bây giờ chúng ta phá cái thọ ấm á, thì chúng ta không bị xã hội chi phối được. Trên bước đường tu tập cho được. Cho nên họ nói tốt chúng ta cũng được, mà họ nói xấu chúng ta cũng không sao. Ta vẫn thanh thản, vẫn tự nhiên và tự kiểm lại mình mà biết cái nào mình tốt và cái nào mình xấu để mình sửa. Thế đâu thể nào mà mình nghe người ta tư bốc mình rồi đấy và mình sướng lên. Mà hãy khi mà chúng ta thấy sướng thì sao cái sướng mình có khổ, cái khổ đi kèm theo sao. Đây là ở trên cái bước đường tu hành chúng ta cho nên cái thọ cũng này dễ. Cái thọ cũng này ở trên bước đường tu hành thường là người ta hay áp dụng cái pháp đó, ta đó là bịt mắt bịt tay này. Cho nên bịt mắt bịt tay bịt miệng cái này ai cũng. Nên trên bước đường tu đó chúng ta không nói mà không nghe không nhìn, ai muốn làm gì đó làm. Ta tự kiểm lại ta tự biết ta nên làm cái gì. Đây là điều chính ở trên bước đường tu. Thì như vậy ta phá được cái thứ hai này. Ta không bị những người bên ngoài kích động lại. Cho nên thầy thấy nhiều người đó họ rất tốt, nhưng mà họ bị kích động, bị người ngoài kích động đó. Thì khi kích động rồi đó thì họ mất bản tâm, nỗi sân si lên đến thì làm chuyện bậy. Cho nên lúc bây giờ đừng để những sự khác kích động chúng ta. Kích động về mặt tốt cũng như là kích động về mặt xấu. Hãy còn bị kích động đó thì cái trường hợp này chúng ta còn khổ. Và nếu mà chúng ta không bị kích động nữa đó là ta biết ta phá được cái thứ hai. Thì như vậy đó, từng bước đó chúng ta mới phá cái ma quân này. Cái thực chất tu hành đó, điều mà chúng ta giác ngộ đây đó là phải phá trừ cái ngoại mang và nội mang. Cho nên cái này đạt tới cái chỗ mà nội chướng tức nội mang thì nó mòn lần đi. Nó mòn lần tức là ở bên trong chúng ta có cái đòi hỏi, thì cái ngoại mang này nó cũng không gây khó khăn. Đây là trên cái phương đường